Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 12 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên chỉ đạo khắc phục hậu quả do mưa bão.
Với sự nỗ lực trong công tác tuyên truyền và triển khai các biện pháp trong công tác giảm nghèo, nhờ đó hàng năm tỷ lệ hộ nghèo của xã Phúc Xuân đều giảm.
Thời gian qua, trên địa bàn xã Quyết Thắng, mặc dù có nhiều dự án công trình trọng điểm được triển khai xây dựng, nhưng cơ bản đều nhận được sự đồng thuận ủng hộ của đại bộ phận nhân dân. Có được kết quả này, một phần không nhỏ có sự đóng góp của người đứng đầu cấp ủy với vai trò nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sau cơn mưa to đêm ngày 9 tháng 9 đã gây ngập úng một số khu vực trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, trong đó có trường tiểu học Núi Voi, phường Chùa Hang là điểm ngập sâu nhất, làm cho hơn 500 học sinh không thể đến lớp. Để nhanh chóng khắc phục hậu quả ngập úng, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên cùng đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Nguyên đã trực tiếp đến trường tiểu học Núi Voi để chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương thực hiện phương châm 4 tại chỗ. Đồng thời huy động dân quân tự vệ, lực lượng quân đội nhanh chóng thực hiện phương án đắp bao cát xung quanh trường và sử dụng máy bơm công suất cao để hút toàn bộ nước ra ngoài. Đến sáng 12 tháng 9, công tác khắc phục ngập nước tại trường tiểu học Núi Voi đã cơ bản hoàn tất. Các lực lượng ở địa phương cùng các thầy cô giáo tập trung dọn dẹp vệ sinh môi trường nhằm đảm bảo cơ sở vật chất để đón các em học sinh trở lại học tập bình thường.
Ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao, từ tối ngày 9 tháng 9 đến sáng ngày 10 tháng 9, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có mưa rất to kèm theo sấm sét, dồn dập trong thời gian dài đã gây thiệt hại về người và tài sản. Trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, các tuyến đường như Cách mạng tháng 8, Minh Cầu, Hoàng Văn Thụ, nước ngập sâu, có thời điểm không thể đi lại được. Hầu hết các trường học trên địa bàn đều cho học sinh nghỉ học, nhiều hoạt động kinh tế xã hội bị ngưng trệ, gần 1.500 hộ dân bị nước tràn vào nhà, ngập úng 465 ha lúa và hoa màu. Với tinh thần chủ động khắc phục hậu quả mưa lũ, ngay trong sáng ngày 10 tháng 9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, thành phố Thái Nguyên đã họp khẩn cấp phân công các lực lượng đi kiểm tra chỉ đạo công tác ứng phó và khắc phục thiệt hại do mưa bão gây ra theo phương châm 4 tại chỗ. Ngành điện huy động 300 cán bộ, nhân viên, 250 phương tiện để khắc phục sự cố. Cơ bản cấp điện trở lại cho toàn địa bàn trong ngày 10 tháng 9. Thành phố đã chỉ đạo các lực lượng ứng trực, tích cực thực hiện các biện pháp tiêu thoát nước tại các tuyến đường phố. Cho nên đến trưa cùng ngày, tình trạng ngập úng cục bộ trên các tuyến phố đã cơ bản chấm dứt. Giao thông ở thành phố Thái Nguyên trở lại bình thường. Bà Vũ Thị Bắc, tổ 10, phường Quang Trung cho biết.
Nói chung là mưa thì ngập cao, rất là cao mà vào nhà thì nhiều nhà thì như ở gần đây khu vực này thì là ngập đến 3-40 phân. Tức là nó chỉ ngập được khoảng một vài tiếng thôi sẽ là rút ngay. Bởi vì là cống mưa bây giờ rất là thoáng hơn và nó rút nhanh hơn. Thế thì không ảnh hưởng mấy đến dân đi lại. Điện thì nói chung mất thì từ đêm lúc mưa bão to thì cắt điện. Chúng tôi còn mong cắt ấy, không sợ, sấm chớp nhưng mà cắt xong đến chiều hôm sau đã khắc phục được điện ngay. Thì nói chung không ảnh hưởng gì cả.
Tại trường tiểu học Núi Voi thuộc phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, mưa lũ đã khiến một bức tường bao dài khoảng 20m của trường bị đổ sập, nước tràn vào toàn bộ sân trường và nhiều phòng học của học sinh với mực nước ngập khoảng 50cm. Ngay sau khi nắm bắt được tình hình, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Nguyên đã huy động các lực lượng khẩn trương ứng trực cả ngày lẫn đêm và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp khắc phục thiệt hại. Ông Ngô Danh Thùy, Phó trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Nguyên cho biết.
Khi nhận thông tin thì Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố đã trực tiếp chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm nạn thành phố tổ chức cái lực lượng đóng mình che chắn các cái bao tải đất, 1.500 bao tải cát, 30 mét khối cát và 200 mét chiều dài của các cái bạt dứa để đắp cái con trạch bờ bao. Đồng thời lực lượng phòng cháy chữa cháy của tỉnh thì đã tổ chức là 3 máy bơm cao tốc thường xuyên ứng trực và để bơm đẩy ra nước khỏi khu vực sân trường. Từ 18 giờ của ngày 11 tháng 9 và đến 6 giờ sáng ngày 12 tháng 9 thì toàn bộ khu vực sân trường thì nước đã được rút toàn bộ. Và đến nay thì lực lượng của vũ trang cũng như là của các cái đoàn tổ chức đoàn thể thì đã tổ chức vệ sinh các cái phòng học lại toàn bộ các cái hệ thống bàn ghế cũng như là lực lượng y tế đang phun khử trùng tiêu độc cũng như làm sạch vệ sinh các cái nguồn nước để phục vụ nhà trường. Đảm bảo trường tiểu học Núi Voi sẽ tiếp tục hoạt động bình thường.
Cảm kích trước sự quan tâm, giúp đỡ kịp thời của thành phố, bà Nguyễn Thu Hoài, hiệu trưởng trường tiểu học Núi Voi, thành phố Thái Nguyên, nói.
Thầy và trò chúng tôi quá cảm kích trước sự quan tâm của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão và thiên tai của thành phố Thái Nguyên. Ban chỉ đạo đã chỉ đạo kịp thời huy động toàn bộ lực lượng của thành phố trong vòng một đêm, đã hút toàn bộ nước ngập úng trong trường chúng tôi. Thì chúng tôi cũng đã có kế hoạch là báo với phụ huynh học sinh để học sinh bắt đầu đi học trở lại vào ngày 13 tháng 9. Và cái kế hoạch chúng tôi cũng đã có kế hoạch để thực hiện chương trình dạy bù cho các em kịp với lại chương trình chung của toàn ngành.
Trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, hiện nay thành phố đang chỉ đạo các phòng ban chuyên môn xuống trực tiếp từng địa phương để theo dõi, đánh giá các thiệt hại cụ thể đối với lúa, rau màu, cây ăn quả và hoa các loại để có phương án hỗ trợ cho bà con nhân dân sớm ổn định sản xuất. Ông Nguyễn Thanh Phương, trưởng xóm Xuân Đám, xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Thì được sự quan tâm của các phòng ban kinh tế đến về là kiểm tra cái thực tế ở cái diện tích của xóm bị thiệt hại đối với cây ngô cũng như một số cây rau màu khác. Thì đây tôi thấy là cái việc làm rất là kịp thời để làm sao động viên bà con nhân dân để khắc phục cái việc gieo trồng để duy trì và sản xuất. Thì cũng rất mong là các chính quyền trên thành phố tạo điều kiện cho bà con nhân dân sau khi là bị diện tích ngô hỏng có cái hỗ trợ về ngô giống cũng như là phân bón chẳng hạn để cho bà con yên tâm về sản xuất.
Ông Ngô Xanh Thùy, Phó trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Nguyên cho biết thêm, để khắc phục kịp thời hậu quả do mưa lũ gây ra cho các hộ dân, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Nguyên phối hợp với các địa phương tiến hành thống kê thiệt hại, đề xuất thành phố hỗ trợ.
Cán bộ phòng kinh tế cũng như kết hợp với chi cục bảo vệ thực vật của tỉnh Thái Nguyên, rồi là của các phường xã thì tổ chức đi kiểm tra xác minh cũng như đánh giá cái thiệt hại. Để nếu mà thực sự là các diện tích rau màu thiệt hại thì đề nghị thành phố hỗ trợ cho nhân dân theo đúng quy định. Và đồng thời bên cạnh đó thì phòng kinh tế cũng đã tham mưu tiếp tục hỗ trợ các gia giống ngô để phục vụ cho nhân dân để xuống giống kịp thời vụ ngô đông năm nay.
Có thể thấy, với sự chủ động tích cực của cấp ủy chính quyền từ thành phố đến phường xã, cùng sự chung tay trách nhiệm cao của các lực lượng chức năng, đến nay cơ bản những thiệt hại do mưa lũ gây ra ở thành phố Thái Nguyên đã được khắc phục kịp thời, góp phần đảm bảo đời sống người dân và các hoạt động kinh tế xã hội trên địa bàn.
Sáng 12 tháng 9, Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố đã đến thăm hỏi động viên và hỗ trợ cho gia đình cô giáo Trần Thị Lan Anh ở tổ 2 phường Hoàng Văn Thụ, là hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở 915 Gia Sàng, bị cháy nhà trong sáng 11 tháng 9. Khi phát hiện cháy nhà, bà con nhân dân đã chung tay dập lửa và gọi cho lực lượng phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên do đám cháy lan nhanh, phương tiện chữa cháy ban đầu không có, trong nhà nhiều vật dụng dễ bắt cháy nên khi lửa được dập tắt, nhiều tài sản và một số vật dụng sinh hoạt đã bị lửa thiêu rụi, rất may không có thiệt hại về người. Để hỗ trợ gia đình sớm ổn định cuộc sống, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố đã hỗ trợ 4 triệu đồng để gia đình khắc phục hậu quả do hỏa hoạn gây ra. Việc thăm hỏi hỗ trợ kịp thời cho gia đình đoàn viên bị tai họa bất ngờ thể hiện sự quan tâm đến đời sống của công nhân viên chức, người lao động của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, qua đó giúp đoàn viên yên tâm công tác.
Hướng tới chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày thành lập phường Quang Trung, 21 tháng 9 năm 1994, 21 tháng 9 năm 2019, 57 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2019. Chiều ngày 11 tháng 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội phường Quang Trung tổ chức giải cầu lông cán bộ mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội phường năm 2019. Tham dự giải có 38 vận động viên của 19 đơn vị thi đấu ở 3 nội dung, gồm đôi nam nữ dưới 35 tuổi, đôi nam nữ từ 36 đến 50 tuổi và đôi nam nữ từ 51 tuổi trở lên. Trên tinh thần thi đấu thể thao cao thượng, giải đấu đã cống hiến nhiều trận đấu kịch tính, hấp dẫn, thu hút sự quan tâm cổ vũ của đông đảo cổ động viên, đồng thời thể hiện được tinh thần giao lưu, học hỏi kinh nghiệm cũng như sự gắn bó giữa các vận động viên. Thông qua giải đấu góp phần đẩy mạnh cuộc vận động, toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, tạo không khí thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của phường Quang Trung năm 2019.
Ngày 11 tháng 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã tổ chức đoàn giám sát việc vận động xây dựng, quản lý và điều hành quỹ vì người nghèo trong 2 năm 2017 và 2018. Phường Tích Lương có hơn 2.600 hộ dân, trong đó có 55 hộ nghèo và 26 hộ cận nghèo. Những năm qua, cuộc vận động ủng hộ xây dựng quỹ vì người nghèo và xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn phường Tích Lương đạt được nhiều kết quả tích cực. Năm 2017, quỹ vì người nghèo phường vận động được 11 triệu đồng, trong đó đã chi 6 triệu đồng hỗ trợ cho 11 hộ nghèo, cận nghèo xây mới và sửa chữa nhà đại đoàn kết, trợ cấp Tết cho 25 hộ nghèo đặc biệt khó khăn 5 triệu đồng. Năm 2018, toàn phường vận động được 17 triệu đồng, trong đó đã chi 7,5 triệu đồng hỗ trợ 14 hộ nghèo, cận nghèo xây mới, sửa chữa nhà đại đoàn kết. Hàng năm việc thanh quyết toán luôn đảm bảo đúng chế độ, đúng nguyên tắc, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Tại buổi giám sát, đoàn đánh giá cao công tác xây dựng quỹ vì người nghèo và việc xây dựng nhà đại đoàn kết của phường Tích Lương thời gian qua. Để thực hiện tốt hơn nữa, đoàn đề nghị phường đẩy mạnh thực hiện các biện pháp giúp đỡ để các hộ nghèo thoát nghèo bền vững, tích cực trong việc triển khai hướng dẫn kế hoạch vận động quỹ trong các đợt cao điểm, đảm bảo công tác chi kịp thời, hiệu quả.
Tiếp tục thực hiện đề án giảm nghèo giai đoạn 2016-2020, ngay từ đầu năm 2019, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã triển khai kế hoạch số 03 về việc thực hiện đề án giảm nghèo năm 2019. Theo đó, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố đã ban hành công văn số 130 ngày 19 tháng 2 năm 2019 về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở, nước sạch, viễn thông năm 2019 và công văn số 163 ngày 1 tháng 3 năm 2019 về việc báo cáo hộ nghèo, hộ cận nghèo dân tộc thiểu số năm 2019. Thành phố cũng đã lập các đoàn kiểm tra xóa nhà ở rột nát hộ nghèo, cận nghèo tại các xã phường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên năm 2019. Theo đó, năm 2019, toàn thành phố Thái Nguyên có 1.058 hộ nghèo, 936 hộ cận nghèo, trong đó có 325 hộ nghèo và cận nghèo là người dân tộc thiểu số. Để thực hiện công tác giảm nghèo năm 2019, thành phố đã tổ chức 4 lớp tuyên truyền đối thoại chính sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo cho trên 400 người tại xã phường Đồng Liên, Hướng Thượng, Sơn Cẩm và Tích Lương. Hiện nay, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố đã tổng hợp trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định hỗ trợ kinh phí sửa chữa và làm nhà ở mới cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố năm 2019. Trong đó, làm nhà ở mới cho 34 hộ nghèo, sửa chữa nhà cho 57 hộ cận nghèo với tổng kinh phí trên 2,1 tỷ đồng. Ngoài ra, chỉ đạo các xã phường thực hiện đầy đủ các chính sách đối với các hộ nghèo.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án giảm nghèo thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020, hàng năm Ủy ban nhân dân xã Phúc Xuân đều căn cứ vào nghị quyết của Đảng ủy xã để xây dựng kế hoạch giảm nghèo, chỉ đạo các đoàn thể chính trị xã hội của xã có những hình thức tuyên truyền hỗ trợ hội viên, nhờ đó hàng năm tỷ lệ hộ nghèo của xã đều giảm.
Gia đình chị Trương Thị Thương, xóm Cây Thị, xã Phúc Xuân là hộ nghèo của xã từ năm 2017. Gia đình chị Thương có 3 người con, trong đó có một người con sinh năm 2008 bị khuyết tật hệ vận động. Thu nhập chủ yếu của gia đình trông chờ vào hơn một sào chè, hai sào lúa và tiền từ dịch vụ cắt tóc gội đầu của chị. Còn chồng chị thường xuyên phải ở nhà trông người cha già bị bệnh nên không đi làm thêm được. Năm 2017, xóm tổ chức rà soát hộ nghèo theo chuẩn đa chiều. Gia đình chị rơi vào diện hộ nghèo vì mức thu nhập của mỗi khẩu dưới 700.000 đồng một tháng. Là hộ nghèo thiếu hụt về mức thu nhập nên gia đình chị đã được vay 50 triệu đồng với lãi suất thấp từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để phát triển kinh tế. Từ số tiền được vay, gia đình chị đã cải tạo và mở rộng thêm gần 400 mét vuông chè. Ngoài ra, chị còn được tham gia lớp tập huấn về trồng và chế biến chè do Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố phối hợp với xã tổ chức. Qua đó giúp chị có thêm kinh nghiệm đưa năng suất chè của gia đình tăng. Đến cuối năm 2018, qua rà soát, phân loại hộ nghèo và bình xét của xóm, gia đình chị đã được thoát nghèo. Chị Trương Thị Thương cho biết.
Khi mà được vay cái nguồn vốn ưu đãi của ngân hàng thì bản thân gia đình tôi cũng đã đầu tư vào để trồng chè và mở một cái quán nhỏ để kinh doanh. Thì qua đó thì cũng đã góp phần vào cái việc mà nâng cao cái đời sống thu nhập cho gia đình chúng tôi. Và trong thời gian tới thì tôi cũng mong muốn là các cấp các ngành của nhà nước cũng hỗ trợ chúng tôi thêm cái nguồn vốn để tôi mở rộng kinh doanh cũng như là cải tạo vườn tược để trồng cấy nhiều loại cây con giống mới để mà phát triển kinh tế gia đình và vươn lên thoát nghèo một cách bền vững hơn.
Khác với gia đình chị Thương, gia đình ông Nguyễn Văn Thái và bà Nguyễn Thị Liễu, xóm Đèo Đá, rơi vào cảnh nghèo do vợ ông bị ung thư đại tràng phải điều trị nhiều năm, vì thế kinh tế gia đình sa sút. Gia đình ông cũng được vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Từ nguồn vốn trên đã giúp gia đình ông có điều kiện san đất mở rộng thêm một mẫu đất trồng chè. Đến cuối năm 2018, gia đình ông cũng được xét thoát nghèo. Ông Nguyễn Văn Thái nói.
Có đồng vốn thì mình về kinh doanh sản xuất này mình làm thì nó dễ hơn. Tóm lại là nó cũng khá giả hơn. So với chưa được vay vốn thì làm ăn nó cũng rộng hơn. Bây giờ cái mức bình quân thu nhập mà tính cả lương của cháu vào nữa thì mỗi khẩu cũng phải trên 1 triệu một tháng đấy.
Từ nghị quyết của Đảng ủy và kế hoạch hàng năm của thành phố Thái Nguyên, Ủy ban nhân dân xã đã chủ động xây dựng kế hoạch về tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều, từ đó có những giải pháp thực hiện giảm nghèo đối với từng đối tượng. Xác định việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo là nhiệm vụ chính trị quan trọng, Ủy ban nhân dân xã yêu cầu các ông bà trưởng xóm báo cáo cấp ủy chi bộ tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo minh bạch, dân chủ, công khai và chính xác. Lồng ghép tuyên truyền chính sách giảm nghèo đến các đồng chí đầu ngành ở xóm, đề nghị các xóm tuyên truyền đến người dân về chính sách giảm nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020. Nói về cách thức tổ chức thực hiện công tác giảm nghèo của xã, ông Nguyễn Văn Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, Phó Ban chỉ đạo giảm nghèo năm 2019 xã Phúc Xuân cho biết.
Hàng năm thì Ủy ban chỉ đạo các cái hội như hội nông dân, hội cựu chiến binh, hội phụ nữ, đoàn thanh niên phối hợp với công tác tuyên truyền giảm nghèo theo cái đề án giai đoạn 2016-2020. Thì Đảng ủy hàng năm thì ra cái nghị quyết về công tác giảm nghèo để có cái hướng để giảm nghèo bền vững.
Nói về sự vào cuộc của hội nông dân xã trong thực hiện công tác giảm nghèo của địa phương, ông Nguyễn Quốc Huân, Chủ tịch Hội nông dân xã Phúc Xuân cho biết.
Thì hàng năm thì hàng cũng xây dựng kế hoạch để có cái chương trình để hỗ trợ cho nông dân. Thì thứ nhất là cho kết hợp cùng với ban giảm nghèo xã, những ngân hàng chính sách cho hội viên vay vốn để phát triển kinh tế. Thứ hai là cũng hỗ trợ cho hội viên về khoa học kỹ thuật là qua các lớp học nghề ngắn hạn của theo cái nghị định 1956 của chính phủ. Và nữa là cái tập huấn kết hợp các cái phòng ban chuyên môn tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên nông dân để phát triển kinh tế xã hội.
Tính riêng năm 2018, trên địa bàn xã Phúc Xuân đã có 2 hộ thiếu hụt về nhà ở được hỗ trợ 62 triệu đồng để xây dựng nhà, trong đó mỗi hộ được hỗ trợ 25 triệu đồng từ nguồn ngân sách thành phố, 5 triệu đồng từ quỹ vì người nghèo của thành phố và 1 triệu đồng từ quỹ vì người nghèo của xã. 5 hộ nghèo được hỗ trợ trên 52 triệu đồng sửa chữa nhà, 12 hộ nghèo, hộ cận nghèo được vay 550 triệu đồng để phát triển sản xuất kinh doanh, 96 người được cấp thẻ bảo hiểm y tế hộ nghèo và 100 người được cấp thẻ bảo hiểm y tế hộ cận nghèo. 100% trẻ em hộ nghèo, hộ cận nghèo đang theo học tại các bậc học đều được hỗ trợ chi phí học tập và giảm tiền học phí theo quy định, hỗ trợ trên 71 triệu đồng tiền điện cho các hộ nghèo. Trong năm 2019, xã đã lập danh sách đề nghị hỗ trợ sửa chữa nhà cho 7 hộ nghèo thiếu hụt về nhà ở, đồng thời thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ đối với các hộ nghèo thiếu hụt về y tế, giáo dục, thu nhập. Nhờ sự nỗ lực trong công tác tuyên truyền và triển khai các biện pháp giảm nghèo của Ủy ban nhân dân xã Phúc Xuân, nên công tác giảm nghèo của xã đã đạt được một số kết quả khích lệ. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm. Nếu như năm 2016, toàn xã có 63 hộ nghèo, 33 hộ cận nghèo, thì đến tháng 8 năm 2019, toàn xã còn 37 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,42%, 35 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 2,29%. Với quyết tâm của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phúc Xuân, phấn đấu cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm còn 1,5% và hộ cận nghèo dưới 1,5%.
Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, là xã nằm ở phía tây của thành phố Thái Nguyên, thời gian qua trên địa bàn xã Quyết Thắng, mặc dù có nhiều dự án công trình trọng điểm được triển khai xây dựng, nhưng cơ bản đều nhận được sự đồng thuận ủng hộ của đại bộ phận nhân dân. Có được kết quả này, một phần không nhỏ có sự đóng góp của người đứng đầu cấp ủy với vai trò nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phản ánh của phóng viên Hương Mai.
Đồng chí Trần Thanh Long, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Quyết Thắng, một trong những điển hình tiêu biểu của Đảng bộ xã Quyết Thắng và Đảng bộ thành phố Thái Nguyên trong việc phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy và thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thời gian qua, đồng chí đã cùng tập thể Ban chấp hành Đảng bộ xã Quyết Thắng lãnh đạo chỉ đạo việc triển khai học tập, thực hiện chỉ thị 05 bằng những việc làm cụ thể gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Qua đó thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp. Trong vai trò là người đứng đầu cấp ủy, đồng chí luôn gần gũi nhân dân, lắng nghe cơ sở để có những điều chỉnh kịp thời trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của địa phương. Xác định đoàn kết là mấu chốt của mọi thành công và muốn thắng lợi thì phải đoàn kết, nên đồng chí luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, dân chủ và thống nhất trong mọi công việc chung của Đảng bộ. Chính vì vậy mà thời gian qua, nhiều dự án công trình có quy mô lớn được triển khai đồng bộ trên địa bàn xã, như dự án đường Bắc Sơn kéo dài, đường Hồ Núi Cốc, dự án khu đô thị Quyết Thắng, Thịnh Đán, v.v. đều nhận được sự đồng thuận, chung tay ủng hộ của nhân dân trong xã. Gia đình ông Trần Tiến Hòa, xóm Gò Móc, xã Quyết Thắng là một trong những hộ dân nằm trong diện phải giải tỏa để bàn giao mặt bằng cho dự án xây dựng đường Bắc Sơn kéo dài, cho biết.
Sau khi được nghe các cấp lãnh đạo cũng như là tìm hiểu thì biết là đây là một cái dự án lớn để nó góp phần xây dựng quê hương xã Quyết Thắng chúng tôi, thành phố Thái Nguyên và nói chung là xây dựng đất nước ta. Có cái công trình như thế này thì như các anh các chị thấy là hiện nay là thay đổi rất nhiều. Nhà, cửa, vườn, tược, đường, xá đi lại là rất tốt. Thế còn lúc đầu thực ra cái nhận thức này cũng chưa hết được như thế. Nhưng mà có cái sự vận động rồi thuyết phục rồi của các đồng chí lãnh đạo từ cấp xã rồi thành phố và đặc biệt là với các đồng chí cán bộ lãnh đạo xã về vận động bà con anh em thì chúng tôi đã thấu hiểu ra ấy và phải nói là nhân dân ủng hộ rất tốt. Cho nên là chỉ trong 2 năm thì các chị thấy là cái dự án hiện nay đã thành công rồi. Đường đang được mở rộng, đang được thi công. Và nhân dân thì hầu hết đã nhận đất, đã làm nhà và phải chắc chắn là nhà sẽ to và đẹp hơn ngày xưa nhiều.
Từ vai trò trách nhiệm, ý thức nêu gương của mỗi cá nhân trong việc thực hiện di chúc của Bác Hồ kính yêu đã tạo thành cái gốc và nền tảng để làm nên thành công của cả tập thể. Vì vậy, thời gian qua, Đảng bộ xã Quyết Thắng đã trở thành một trong những đơn vị tập thể tiêu biểu của Đảng bộ thành phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị. Trong đó có chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và từng bước hoàn thành việc triển khai thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn. Nói về vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đồng chí Trần Thanh Long, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Quyết Thắng cho biết.
Thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, thì đối với Đảng bộ xã Quyết Thắng, tôi phát huy cái tinh thần đoàn kết, dân chủ và quán triệt sâu sắc các cái nội dung về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ của địa phương. Và đồng thời đối với những người đứng đầu và bản thân cá nhân tôi thì thực hiện cái gương mẫu đi trước, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm trên cái tinh thần đoàn kết dân chủ và phát huy được cái tinh thần đoàn kết dân chủ thì cái tinh thần đồng thuận trong đảng bộ, trong nhân dân rất là cao. Chính vì vậy mà thực hiện các dự án được triển khai trên địa bàn xã Quyết Thắng trong cái thời gian vừa qua thì được sự đồng thuận của nhân dân rất cao và đảng bộ cũng đã hoàn thành các cái nhiệm vụ theo cái nhiệm vụ chính trị được giao cũng như là nhiệm vụ của lãnh đạo thành phố Thái Nguyên giao.
Với những thành tích đã đạt được, cá nhân đồng chí Trần Thanh Long và đảng bộ xã Quyết Thắng vinh dự được nhiều cấp ngành biểu dương khen thưởng như danh hiệu đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liên tục cấp thành phố và tỉnh, bằng khen của tỉnh ủy cho đảng bộ 5 năm liền đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.
Đảng là cuộc sống của tôi, mãi mãi đi theo người. Từ thuở còn thơ, đời tôi chưa quên sống.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 12 ngày 13 tháng 9 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%.
Bạn muốn có một cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai? Bạn muốn có một thân hình săn chắc, gợi cảm? Bạn muốn cải thiện sự linh hoạt, tăng cường sức mạnh cơ bắp, giúp xương chắc khỏe? Hãy đến với Yoga Quốc tế Hà Tuyên tại cơ sở 1, tầng 2 tòa nhà 999, đường Bắc Cạn, thành phố Thái Nguyên, cạnh siêu thị Lan Chi. Cơ sở 2, tầng 5 Hà Tuyên Group, ngõ 310, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, cạnh đường Trần Đồng Quang. Yoga Quốc tế Hà Tuyên cam kết 100% giáo viên yoga nước ngoài trực tiếp giảng dạy. Không gian phòng tập sang trọng, trang thiết bị hiện đại, mang lại sự hứng thú cho học viên khi đến luyện tập. Mọi chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại hotline 0978 132 200, 0963 327 723. Yoga Quốc tế Hà Tuyên, nơi mang đến cho bạn sức khỏe, sắc đẹp và vóc dáng hoàn hảo nhất.
Mang đâu rồi, đang lúc quan trọng, siêu ưu đãi mới đây, data giá hơi, không cần lo ngại, tìm wifi hoài, ta đây vẫn lướt mạng bất kể đêm ngày,
cả tuần được vào mạng siêu tốc, đã đến lúc say good bye wifi, nào mình cùng cầm điện thoại lên đăng ký, dù lượng lớn giá cũng rất yêu thương. Here we go. 15k sẽ có ngày, 3 ghi trong 3 ngày, 30k sẽ được 7 ghi dùng trong 7 ngày. 15k sẽ có ngày, 3 ghi trong 3 ngày, 30k sẽ được 7 ghi dùng trong 7 ngày.
Đăng ký ngày siêu ưu đãi data của Viettel, ST15k 15.000 có 3 ghi dùng trong 3 ngày, ST30k 30.000 có 7 ghi dùng trong 7 ngày. Bấm gọi sao 098 sao 3 thăng hoặc sao 098 sao 7 thăng. Thoải mái data chỉ 15k.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Dương Tiến Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.